Thánh nữ Teresa Avila và có phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Chuyện đó xảy ra vào năm 1540, sau khi các bác sĩ đã bó tay chịu thua, thì Teresa lại mau chóng bình phục. Một buổi sáng kia chị thức giấc và thấy chân tay mình không còn tê bại nữa. Chị đã có thể đứng dậy và bước đi như xưa. Chính chị đã cho rằng bình phục trong một tình cảnh tuyệt vọng như thế là do sức mạnh của việc cầu nguyện. Nhiều nhà khoa học hiện nay như Alexis Carrel đã đồng ý rằng sự cầu nguyện chăm chú có thể tích góp được những năng lực có khả năng chữa bệnh, ảnh hưởng lên cơ thể tới mức làm cho những rối loạn về chức năng và những khiếm khuyết của cơ thể biến mất. Các nữ tu ở tu viện nhập thể đã đặt Teresa nằm ở tu phòng trị như một người tàn phế, đều cho rằng đây là một phép lạ khi thấy chị bước được với họ một cách ung dung thoải mái. Teresa đã quay về với sinh hoạt của tu viện. Chị có thể chu toàn bổn phận như mọi nữ tu khác, tham gia vào các việc đạo đức chung, hát trong ban thánh ca và ra vào phòng khách. Chị đã trở về với cuộc sống với vòng hào quang trên đầu như của những người đã được Chúa làm phép lạ. Mọi người đều nhớ ngày Chúa Nhật lễ lá cách đó 3 năm, khi Teresa bị các bác sĩ cho là đã chết, nhưng đã hồi sinh và được khiêng trên một tấm vải qua các đường phố của Avila để về tu viện. Suốt thời gian chị nằm liệt, cả tỉnh Avila đều quan tâm tới số phận đáng thương của người nữ tu thập tử nhất sinh ấy. Rồi bây giờ người ta lại thấy chị đằng sau màn lưới của phòng khách, đi lui đi tới như mọi người, nhờ sức mạnh chữa trị của lời cầu nguyện. Một phép lạ đã xảy ra trong tu viện nhập thể. Người khách nào tới tu viện đều có thể trông thấy tận mắt điều đó, có thể nghe kể về diễn biến phép lạ đó từ chính miệng Teresa. Chẳng có gì lạ khi cả tỉnh đổ xô tới tu viện, họ hàng bạn bè kéo tới. Người tin thì để củng cố thêm niềm tin của mình, người tò mò và hoài nghi thì để phanh phui một sự bịp bợm có thể có. Ở ngoài cổng tu viện, lúc nào cũng có những hàng người kiên nhẫn chờ tới lượt mình.
Bà bề trên đã mau chóng nhận ra những nguồn lợi to tát có thể rút ra từ biến cố bất ngờ ấy. Teresa là một mẫu gương sống động của đức tin mạnh mẽ. Tu viện nhập thể vốn nghèo, nhưng nếu Chúa đã chọn đây để làm phép lạ, hẳn Ngài đã cố ý làm trổi trang tu viện bằng ân huệ đặc biệt đó. Vào một thời đại mà người giàu thích đầu tư tiền của vào thương mại, thì chỉ có một biến cố phi thường như thế mới hy vọng thu hút họ bố thí rộng rãi được. Vì thế, Teresa được khuyến khích và thậm chí còn được lệnh phải thường xuyên có mặt ở phòng khách. Dù làm như vậy có thể cản trở các việc đạo đức của chị, sự tính toán đạo đức này thật đúng. Teresa đã trở thành một thứ hàng triển lãm, một nguồn lợi quan trọng cho tu viện nhập thể. Chị thi hành những bổn phận này với thái độ sẵn sàng tùng phục và thậm chí còn tỏ ra thỏa mãn với những công việc đó. Tuy nhiên, những mối nghi ngờ đã từng làm chị hoang mang trong thời kỳ tập sinh nay lại trỗi dậy, nhắc nhở chị một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết rằng thế giới một lần nữa đang giăng bẫy chị. Trong phòng khách, lúc nào xung quanh chị cũng có những người chỉ ngạc nhiên trước sự bình phục kỳ lạ của chị, chứ không nghĩ xa hơn về phép lạ vô hình là những thị kiến dồn dập đổ tới tu phòng tĩnh mịch của chị. Kinh nghiệm về sự thánh thiện trong nội tâm đang phải tranh đua với cuộc sống bên ngoài của chị ở phòng khách. Phép lạ khôn tả, vô hình mà chỉ có Chúa biết, đang cạnh tranh với phép lạ khả dĩ mô tả và trông thấy được là sự bình phục của chị. Rõ ràng là sớm muộn gì, người nữ tu thần bí trong căn phòng tĩnh mịch kia sẽ phải đấu tranh với sự lôi cuốn của việc xuất hiện trong phòng khách. Chỉ cần một tác nhân bên ngoài, một đòn ma quỷ của định mệnh là tình hình căng thẳng đó sẽ bùng nổ.
Sức mạnh thu hút dân chúng ở Avila tới phòng khách tu viện. một sự lôi cuốn không hề phai nhạt hay suy giảm, còn là sắc đẹp tự nhiên của Teresa, chỉ tăng thêm chứ không giảm đi với bệnh tật của chị. Nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười chung của một thiếu nữ 22 tuổi và của thiên thần, vẻ duyên dáng thanh thoát của những lời nói quyến rũ, kết quả của trí tuệ con người cộng với kinh nghiệm siêu phàm của một tâm hồn đã đi vào cái chết. Tất cả những nét đó đem lại khoái cảm cho mọi người đến thăm chị. Trong tất cả những nét hấp dẫn ấy, có ẩn giấu một chút khiêu khích, khiến cho phòng khách của tu viện trở thành nơi hẹn hò của Teresa và xã hội Avila. Thế nhưng không phải là chị không trả một giá đắt cho sắc đẹp ấy. Ai thích làm hài lòng người khác sẽ tìm được thú vị trong việc ấy. Ban đầu Teresa chỉ vào phòng khách vì vâng lời. Thế nhưng sau một thời gian chị vào đó, vì thế không thể không chiều theo khoái cảm khi được mọi người ngưỡng mộ. Trong phòng khách, chị chỉ làm nô tì cho thế giới, không những để thực hiện lời khấn vâng phục, mà vì còn tìm được khoan khoái cho mình nữa. Thế nhưng chính lúc đó, thế giới với những biến cố, bộ dạng và kinh nghiệm của nó đã lộ rõ khuôn mặt tương phản hoàn toàn của nó với những gì được mặc khải cho chị trong căn buồng khuất mắt của tu viện.
Trước đây chưa bao giờ chị sổ hết tài ăn nói chỉ vì những chuyện trần gian như thế. Chưa bao giờ buổi nói chuyện của chị chỉ xoay quanh những biến cố trần gian hỗn loạn và phù du như thế. Hầu như không có ngày nào trôi qua mà chị lại không nghe kể về một biến cố lạ lùng nào đó. Dân chúng lúc nào cũng sống trong lòng căng thẳng, và nhịp độ câu chuyện của họ cũng vội vàng như nhịp độ của cuộc sống vậy. Đã có lúc chị tỏ lòng thán phục và ngạc nhiên khi nghe kể về một định luật vũ trụ mới được khám phá. Rồi óc tưởng tượng của chị lại bị khuấy động khi nghe tin mới có một con tàu chở đầy vàng về tới thành phố Sevilla. Hết chuyện một bài thơ thần bí nói về cuộc khổ nạn của Đức Kitô mới xuất bản, đến chuyện một trái cam do một người khác mang theo và truyền nó cho mọi người trong phòng ngắm nghía như một vật lạ dễ thương. Hết chuyện nam phụ lão ấu hồi hộp, nghe một phán quyết mới đây của tòa điều tra, đến những chuyện phiếm về thành phố, từ những chuyện mạo hiểm xa xôi đến vấn đề tình yêu lý tưởng, từ chuyện mới vào nghề của một anh hề vui nhộn, đến những đề tài hay ho trong ngày. Đám người tới tu viện nhập thể hết bàn tới chuyện này sang chuyện khác, chẳng có ý nghĩa gì, cũng chẳng cần liên tục chi. Những hình thức thảo luận của ngày nay đã thực sự phát triển trong thế kỷ 16 thời đó. Thời đại của Teresa đã tạo điều kiện cho những kiểu trò chuyện hời hợt, phớt từ vấn đề này sang vấn đề khác. Người ta trao đổi chuyện trò không phải để làm sáng tỏ hay xây dựng, nhưng chỉ để tìm giải khuây trong sự đa dạng của cuộc sống.
Đang khi đó, trong căn phòng riêng của mình, Teresa vẫn xin cho được chiêm ngắm Chúa, tập trung vào một bản thể duy nhất của Ngài. Càng được nhiều thị kiến thần bí, Teresa càng thấy giữa con người được Chúa chọn với con người bày ra cho đám người ô hợp ngắm nghía không phải chỉ có sự khác nhau về cấp độ. Từ tu phòng riêng của chị đến phòng khách chỉ cách nhau mấy bậc cầu thang. Ngày ngày Teresa phải bước xuống cầu thang ấy. Thế nhưng ngày này sang ngày khác, Teresa càng thấy khoảng cách ấy lớn dần, cho tới khi trở thành những vực thẳm ngăn chia trời với đất. Trong tu phòng mình, Teresa ngồi như một thiên thần trên trời trò chuyện với Chúa trong thinh lặng. Và khi đi xuống phòng khách, chị chẳng khác nào một thiên thần sa đọa. Như một thiên thần sa đọa, chị háo hức lắng nghe tin tức của thế giới và sôi nổi tham gia những cuộc chuyện trò vô bổ ở phòng khách tu viện. Thiên Chúa không muốn để mất người nữ tu ấy, nhưng Ngài rất kiên nhẫn. Khi Teresa trở về căn buồng yên tĩnh của mình, thì cửa trời lại mở ra, chị lại hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ xuống phòng khách nữa. Thế nhưng khi đồng hồ điểm giờ của thế gian, chị lại ngoan ngoãn đi xuống. Nửa muốn nửa không, nửa biết nửa không, chị đang sống trong tình cảnh vừa vô tội vừa có tội. Tài năng và tính tình giúp chị nói chuyện rất có duyên. Chị thích hỏi và thích nghe. Chị trả lời rất nhanh nhẹn. Chị nắm được nghệ thuật, lấy ra một điểm nổi bật và biến thành một câu chuyện hay để làm vui mọi người. Chị thu hút và bị thu hút, được yêu và yêu mọi người. Càng lui tới phòng khách nhiều, chị càng đi sâu vào lề thói của thế giới. Chị đã trở thành nạn nhân của những lời văn hoa bóng bẩy.
Khi ý thức được những nguy hiểm đang đe dọa cao vọng của mình, chị đã sợ và tìm cách chạy trốn. Thế nhưng chị lại thất bại. Một đàn chú gọi tôi, nhưng đàn khác tôi vẫn chạy theo thế gian. Tôi muốn kết hợp hai thái cực ấy, cuộc sống tâm linh và những niềm vui của nó với cuộc sống giác quan và những khoái lạc của nó. Đến khi nhận ra hai thái cực này không thể dung hòa được, chị đã quyết định chọn thế gian. Một người đã kiên định trong đau khổ, dằn vặt, một người mà không một bệnh tật nào làm nhụt chí trong khi theo đuổi những mục tiêu thánh thiện, nay đã phất cờ đầu hàng những thú vui của thế gian. Giờ cầu nguyện tâm linh, sự kết hợp với Chúa, chiêm niệm trong thinh lặng, những thị kiến thần bí, nghĩa là tất cả những gì Thiên Chúa đã ban cho chị. Giờ đây chị quyết định hy sinh tất cả để đổi lấy thế gian. Vì sống trong tình trạng vô vọng không được ai giúp đỡ, và vì muốn giữ thái độ khiêm nhường đạo đức, nên chị đã quyết định lạ lùng như thế. Lúc đó tâm hồn tôi bị dao động đến điên lên, vì những thói kiêu căng giả trá mà tôi đã xấu hổ không dám lô ra trước mặt Chúa, trong khi sống thân mật với Ngài, như khi cầu nguyện chẳng hạn. Quyết định của chị là một thứ hình phạt chị tự đặt ra cho mình. Vị Thánh đã cướp mất ơn Thánh nơi người nữ tu. Teresa bỏ việc cầu nguyện. Chúa hình như không còn ở trong phòng chị nữa. Ngài không còn cho chị một mặc khải nào thêm nữa. Chị chỉ tham dự những việc đạo đức chung, dự lễ, hát thánh ca và trò chuyện ở phòng khách. Chị đã sống cuộc sống hàng ngày tẻ nhạt như bao nữ tu khác. Chỉ có điều là chị chưa bị ngụp lặn trong đó. Chị đã được tiền định để trở thành thánh. Định mệnh có sức mạnh đến nỗi có thể rẽ một khúc quanh, nhưng không bao giờ để mất mục tiêu của mình. Định mệnh sẽ đi qua đêm tối ấy một cách sáng suốt để tới chỗ hoàn thành.